Good afternoon các bạn. Các bạn khỏe không? Các bạn có nóng không? À, nếu các bạn nóng thì mỗi người tự quạt lấy. Thầy phải tự quạt phải nóng quá. Các bạn ăn no chưa? Chưa no nè. No rồi, tốt. Các bạn ngủ đủ chưa? À. Các bạn chưa ngủ đủ thì là... tối về ngủ tiếp. Nói thì các bạn không tin chứ cái ngủ nó quan trọng ghê lắm. Tại vì là ngủ mà ngủ đủ là một cái, không phải là một cái kỹ thuật mà thôi, mà nó là một cái phước đức nữa. Tại vì ngủ không phải là chuyện dễ. Và ngủ được, mà ngủ ngon, mà ngủ sướng, mà ngủ mà vui nữa, ngủ mà không ngáy, cái đó là hay. Thành ra là các bạn mà ăn được, ngủ được, mà quạt được nữa thì là tiếng rồi. Thì hôm nay đó, khoảng 4 giờ đó, thì thầy sẽ ngừng lại chừng 10 phút để cho các anh em trong đây đó sẽ xếp lại cái chỗ ngồi của mình. Rồi mình sẽ làm một cái cầu nguyện. Tại vì cái bài này đó là thầy muốn nói về cái phương thức mà dính dạng tới cái chuyện mà gọi là cái lễ Vu Lan. Thành ra thầy sẽ làm một cái chuyện cầu nguyện ngay. Chứ mình không phải là mình chờ tới các bác về nhà rồi cầu nguyện. Mình sẽ làm cái cầu nguyện ngay. Mình thực hành ngay. Nói cách khác là mình thực hành ngay chiều nay. Thành ra trong trường hợp mà các bác mà có vong nhân, có những người nào mà cầu nguyện đó, thì mình có một cái thời gian khoảng 10-15 phút đó, thì bác đi xuống, bác ghi tên vào. Thế nên mình sẽ cầu nguyện. Thì thầy cũng sẽ xuống cùng các bác cầu nguyện. Thì các bác biết không là cái mùa Vu Lan này thì gần như là ở Việt Nam mình cũng như là cái nước Á Châu, nước Tàu hay là nước Mã Lai và Đài Loan. Là Singapore thì là người nào cũng là đi cầu nguyện cho cái người quá cố cả. Người ta Việt Nam mình gọi là cái mùa báo hiếu, nhưng mà người Tàu đó thì họ không gọi cái này là mùa báo hiếu này, họ gọi đây là cái mùa mà cứu độ vong linh, chứ họ không gọi là cái mùa báo hiếu. Thế nên cả quan niệm mà hơi khác giữa cái người Tàu và người Việt. Người Việt mình thì là mình lấy cái câu chuyện của Đức Mục Kiền Liên đó làm câu chuyện để mà mình gọi là báo hiếu. Và thường thường đó thì thầy nghĩ rằng đó là một trong những câu chuyện mà rất là đẹp, và thông thường là mình muốn cho con cái mình là điều hiểu câu chuyện đó cả. Tức là câu chuyện mà ở đây có bao nhiêu người biết cái chuyện Mục Kiền Liên, là xin giơ tay cho thầy biết. Có bao nhiêu biết rồi đó, Mục Kiền Liên cứu mẹ, xin giơ tay. Rồi có bao nhiêu người không hề biết cái chuyện mà Mục Kiền Liên cứu mẹ. Cảm ơn những bạn mà không biết. Bà không biết Mục Kiền Liên cứu mẹ chuyện đó phải không? Xin giơ tay, xin giơ tay. Không biết chuyện đó, không hề nghe nói chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ. Giống như có 4-5 người thôi. Thành ra là đa số là các bạn đều biết cái câu chuyện đó. Câu chuyện đó nó có thể nói là nó hay ở cái chỗ là cái gì? Là nó là một câu chuyện mà xảy ra ở đời của Phật. Nó xảy ra là nó làm cho người ta rất là ngạc nhiên. Tại vì cái quan niệm đó là quan hệ của mình với cha mẹ của mình đó rất là quan trọng. Tại vì khi mà Đức Phật mà bỏ đi đó, Ngài rời khỏi cái nhà của Ngài, Ngài rời khỏi cung điện, Ngài đi tu đó, thì quan niệm đó là nhiều người ngay lúc đương thời, những người mà gọi là cận thân của người cha đó, vô tình phạm đó, là họ lên án Đức Phật, họ nói làm sao mà Phật có thể là bất hiếu như vậy, là bỏ cha, bỏ cái ngai vàng mà đi. Tại vì là Đức Tịnh Phàn có một người con duy nhất thôi. Và người con đó lại là vừa là có tài năng này, có trí thức này, và được groom, tức là được đào tạo để mà thành vị vua. Mà bây giờ là cái vị này là bỏ ngai vàng mà đi. Thành ra là cái đó, cái quan niệm đó, thời đó đã có quan niệm là hiếu rồi. Và người ta lên án Đức Phật thời đó. Cái người mà đương thời là nói là Đức Phật không có hiếu này. Vì vậy cho nên đó là một cái chuyện mà nó rất là quan trọng trong cái thời đại lúc đó, là người ta nói tại sao mà Đức Phật không có hiểu gì cả. Nhưng mà khi mà câu hỏi đó được hỏi lại với Đức Phật đó, thì Đức Phật nói không, bây giờ là mình phải có một cái hiếu lớn hơn. Cái đại hiếu đó tức là cái chuyện là mình làm với những người khác. Thì cái câu hỏi mình đặt ra rất là quan trọng khi mà mình bắt đầu mình học về Phật Pháp đó, hay là mình gọi là mình nghiên cứu về Phật Pháp đó, thì câu hỏi mình cần đặt ra đó là cái chuyện hiếu đó là cái gì đây? Mà tại sao mà nó quan trọng như vậy? Và cái đề tài mà cái mùa Vu Lan này đó, thì mình có ba bốn chuyện mình cần giải quyết trước khi mình ra về ngày hôm nay, là cái chuyện thế nào là cầu nguyện, thế nào là cái chuyện hồi hướng, và làm sao mà cứu độ cái vong linh, tức là những người mà đã quá cổ rồi đó. Thì mình cần phải đặt câu hỏi về cái chuyện này mới được. Nhưng mà cái chuyện đó cần phải đặt câu hỏi đó, thì đầu tiên cả thì mình đặt câu hỏi về cái chuyện mà báo hiếu, nó có cần thiết là báo hiếu hay không, và tại sao mà phải báo hiếu nhá. Cái chuyện đó là mình bắt đầu đặt câu hỏi của em. Tại vì Đức Phật mà Ngài bỏ cái chuyện hiếu nhỏ này, Ngài đi làm cái chuyện hiếu lớn hơn. Và cái mà cái trọng tâm, hay là mình nói là cái gravity đó, của cái chuyện đó đó, cái trọng tâm của chuyện mà bảo hiếu lớn như vậy đó, là nằm ở chỗ nào? Thì đầu tiên cả, nếu mà bác mà ngồi bác suy nghĩ một chút xíu đó, thì cái chuyện mà hiếu hay không hiếu đó đều là cái quan hệ của mình với người. Thì quan hệ đó tức là cái relationship. Thầy biết là bác có thể đọc được không ạ? Là quan hệ. Quan hệ này đó, quan hệ của ai? Của mình và một người nào khác. Thì quan hệ của mình đó, với cha mẹ của mình đó, có lẽ là cái quan hệ mà nó gần như là nó mạnh mẽ nhất. Tại vì không có cái người nào mà ở gần mình bằng cha mẹ mình. Thì mình ngồi mình nghĩ lại thì là gọi là cha mẹ mình là cái người mà gần nhất, tại vì họ là cái người mà sống trong cái giai đoạn mà đầu tiên của cuộc đời của mình. Và có tới lúc mà mình già rồi thì mình sẽ cảm thấy rằng tại ra là cái người mình muốn gần gũi nhất đó thì lúc nào cũng là cha mẹ của mình cả, dù là nhiều khi là cha mẹ mình đã lớn tuổi cỡ nào rồi đó, nhiều khi mình thấy mình cũng muốn gần gũi với cha mẹ của mình. Đó có lẽ là một cái cảm xúc rất là quan trọng đó, mà chắc là các bạn các anh chị chắc là cảm nhận ra. Tức lúc hồi nhỏ thì mình ở với cha mẹ của mình, và lạ là khi mà cha mẹ mình lớn tuổi rồi đó, thì có lẽ trong thời gian mà mình chưa có lớn đủ gì đó thì không biết, nhưng mà sẽ có một thời gian là mình muốn trở về nguồn, là mình muốn gần gũi với cái người 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 mà mình đã sống từ nhỏ. Đó là một cái tâm lý mà rất là quan trọng đó, mà bây giờ đó người ta gọi là lý do mà tại sao người ta phản đối, tức là cái psychologist, cái mà tâm lý học của Mỹ là phản đối cái chuyện là bây giờ cái văn hóa của Mỹ là người già rồi họ cứ bỏ trong cái gọi là cái old folks home, trong nhà dưỡng lão. Tại vì họ thấy rằng chính những cái người đó mà bỏ cha mẹ trong nhà dưỡng lão, khi mà cha mẹ mất đi rồi thì những người này là những người mà có cái bệnh thần kinh mà nặng nhất. Đây là cái research đàng hoàng thầy có đọc, thì thầy mẹ phải các bạn biết đó. Thành ra cái chuyện bảo hiểm thì giống như là cái chuyện mà trở về nguồn vậy đó. Nhưng mà thầy muốn hỏi các bạn quay thử là có như bạn thấy đó, ở đây các bạn cho thầy biết trong vòng 3 phút thôi đó, có như bạn biết đó, thì là cái căn bản như của cái hiểu mà bạn nghĩ đó là nó nằm ở chỗ nào? Cái gì mà làm cho mình phát sinh ra cái hiểu, cái chuyện bảo hiểu đó, thì mình phải hỏi cái hỏi là cái gì mà làm cho mình nghĩ rằng là nó quan trọng nhất, mà tại sao mình phải có cái chữ hiểu đó, chứ nói là tại sao mình bảo hiểu này, bạn cho thầy biết được không? Bạn còn nói được không? Đây này, đây coi đây này. Đây.
Dạ, kính thưa thầy và quý đại chúng. Cái chữ hiểu mà chúng ta nghĩ theo hiện ý của tôi là có cha mẹ mới có mình ở đời này. Đúng cái rồi. Biết ơn đầu tiên là phải có cha mẹ mới có chúng ta ngày hôm đúng nay.
Dạ, à, bật lại là cái ơn đó.
Cái ơn, dạ, cái, ơn cái ơn đầu tiên mà chúng tôi ghi nhận. Phải có quý sinh thành mới có chúng ta ngày hôm nay.
Tức là bật lại là cái ơn. Rồi, hai. Có bạn nào nói nữa không? Có cái gì nữa không? Có cái gì mà bạn thấy là có cái hiểu? Khi mà nói là mình có hiểu về cha mẹ thì mình nói là mình có cái chi về cha mẹ? Có cái tình về cha mẹ? Có cái tình? Có cái chi nữa không bạn à? Bạn cứ nói đi, bạn muốn nói kiểu gì được à? Miễn làm sao mà cho tất cả mọi người đã hiểu lên là cái hiểu nó có cái chi là mà gọi là hiểu à? Quan hệ của mình với cha mẹ của mình thì gọi là hiểu, nhưng mà quan hệ của cha mẹ với mình thì gọi là cái chi?
Tức là xin là thưa thầy cho con có ý kiến. Tại vì cha mẹ sanh mình ra mang nặng đẻ đau, khi mình đã
Thành người thì lúc nào mình cũng mang ơn cha mẹ, lúc nào cũng nhớ cha nhớ mẹ. Tới bây giờ già rồi 75 tuổi không thấy được cha mẹ, thành bị ao ước thế nào mà thấy được cha mẹ. Thành bây giờ lúc nào chúng con cũng nghĩ là
cái tình
trên tờ trời, rồi có Phật Thích Ca, có Phật Bà Quan Âm độ cho các con, lúc nào cũng khỏe mạnh để nhìn thấy cha mẹ. Mà bây giờ tụi con thấy, bây giờ tụi con thấy con, các con, tụi con thấy người già ngoài đường thì tụi con tưởng tượng đó là cha mẹ mình.
Hay, người già ngoài đường là cha mẹ của mình. Giống như Phật thấy mấy người mà lớn tuổi là những người mà đều là cha mình hoặc là mẹ mình. Nhưng mà mình thì có hiểu về cha mẹ, nhưng mà cha mẹ thì có hiểu về mình đúng không ạ? Thì cha mẹ có cái gì về mình? Có tình thương. Cha mẹ thì có tình thương, nhưng mình thì phải có hiểu. Như vậy thì cái chuyện mà mình đang nói đây nè, đây là cái chữ này, cái hiểu đó nè. Hiểu nó lên nè. Mà xuống đây thì không biết là cái gì. Gọi là cái gì xuống đây thì gọi là cái gì đây. Và cái lý do này mình cần nghiên cứu chút xíu trước khi là mình nói chuyện đi bảo hiểu chứ. Tại vì mình cũng biết là cái hiểu là cái gì đấy nè. Các bạn nào tiếp tục nói thì biết nữa không? Cái chi mà làm cho mình là mình gọi là hiểu hả? Ví dụ như một cha mẹ đi uống rượu, nhưng mình thì mình thương cha mẹ lắm. Cho nên mình nói thôi, bố cứ đi uống rượu đi, vì con sẽ không cả lồ người bố. Con cả lồ người bố thì là sức mẹ tình cha con. Thôi cứ bố cứ uống rượu đi. Như vậy thì có hiểu không? À, cũng không nè, là mà. Nhưng mà nếu mà cả lồ với cha mẹ thì là cả lồ với cha mẹ thì cũng không hay lắm. Với cản trở cái điều cha mẹ bên muốn thì cũng không hay lắm. Rồi giờ ba mẹ thì là ba thích đánh bài tự sát ghê gớm lắm, mà đánh đến 4-5 giờ sáng ba mẹ về là thì mình có hiểu thì làm sao, thì mình đi chia bài với mẹ mình phải không ba? Như vậy thì biết là có hiểu là sao rồi à. Rồi bây giờ thầy đã thấy ra vài chuyện, nhưng bà coi là về cái chuyện hiểu không hiểu đó. Nhưng bà cười tức là bà trong lòng bà bắt đầu có những cái quan niệm về cái hiểu rồi đó. Nhưng mà cái ta hiểu là cái chí hèm. Cái gì mà nó constitute là cho mình biết là hiểu à. Tức là bạn nghĩ rằng cái hiểu này chỉ có tình thôi mà không có trí, phải không bạn? Có trí hay là có chỉ? Trí thôi, chứ còn chỉ thì là gãi cũng hơi mệt. Có trí, có tình, nhưng mà trí, trí này là cái gì? Trí này là somehow đó, là nó có một cái người mình đó, nó có một cái distance, nó có một cái khoảng cách đó, mà mình không có phá hủy cái sự tự do của người ta, đúng không bạn? Tại vì là mình phá hủy sự tự do của người ta thì cũng không phải là tí lắm. Nó có một cái khoảng cách rất là lớn. Mình gọi là cái boundary. Cái boundary là một cái biên giới mà mình sẽ giữ. Bạn đồng ý không? Nếu mình vượt cái biên giới đó, mình nói cha mẹ mình muốn cha mẹ mình làm gì làm thì cũng được. Thì có người con thì có cái chuyện này xảy ra này. Thì cái người đó nói là con rất có hiểu về mẹ con là bởi sao vậy? Bởi vì mỗi tháng là con cho mẹ con 400. Và con dặn mẹ con là 400 này chỉ được cho người này người nọ, không được cho chùa. À, tại vì con sợ là thế mà cho chùa là mẹ không có tiền xài. Như vậy thì cái đó cũng có hiểu không ba? Cái đó thấy cũng có vẻ có hiểu lắm phải không? Cũng con số ghê lắm. Tức là mình cho nhưng mà nó có một cái gì đó mà mình bắt đầu thấy là tại ra là chữ hiểu là nó phải có cái chi là hơn, chứ con hiểu cái đó này cũng không phải lắm. Rồi bây giờ một cái scenario khác đó, thì cái chuyện này, lấy những chuyện này là có thiệt không bạn? Có thiệt chứ không phải chuyện không, là mình cho tiền, nhưng mà nhiều khi là mình phải nói rõ là ba mẹ được tiêu cái chuyện gì thôi, chứ còn tiêu chuyện khác là mình giận. Thì còn scenario khác là sao? Là mình săn sóc cha mẹ đủ cả, nhưng mà còn cái mình nói cho cha mẹ là mẹ đi đâu đi nghe, không được tới cái nhà đó. À, lên chùa ok, nhưng đừng không được tới cái nhà người kia. Như vậy thì mình thấy cũng không mấy có hiểu lắm phải không bác? Nhưng mà khi mà hỏi thì là thì người con nói thế này nè. Thì thưa thầy, con rất thương mẹ mà con muốn bảo về mẹ con cực độ. Chứ không thì là mẹ con là cứ đi tầm 7-8 người này người nọ không được. À, như vậy bà thầy có hiểu không? Hả? À, bác này nói có hiểu nè. Nhưng mà có người cả lắc đầu. Thế bây giờ mình không biết là thế sao nữa. Rồi bây giờ theo như bạc thì cái trường hợp đó là bao nhiêu người nghĩ rằng người này có hiểu? Không ai nghĩ có hiểu cả nữa. Bao nhiêu người nghĩ anh chàng này bất hiểu, cũng ngay giơ tay cả. Rồi bây giờ còn một tình trạng khác, một scenario khác, thì là người con nói giờ thưa thầy, con thương mẹ con lắm, cho nên là con để cho mẹ con giữ hai đứa con của con. Thế là ba nó bây giờ ba ở nhà ba giữ cháu, mà ba vui nữa, mà con thấy là ba vui quá cho nên con muốn đẻ thêm đứa nữa cho ba giữ. Thì cái chuyện này bạn thầy có hiểu không? Hả? À? Rồi, bây giờ bạn nghĩ về cái chuyện này là cái vẻ như chuyện giả đò, nhưng mà chuyện thiệt các bạn. Nên là chuyện không thiệt cả. Chứ không phải chuyện giả. Thì bây giờ thì cái vấn đề nó đặt ra câu hỏi là thế nào là mình gọi là có hiểu đó nè. Hiểu, mình đồng ý một chuyện đó là con do cha mẹ đẻ ra đó. Thì không có người nào đó mà không thể nói là không có cái tình được. Nhưng mà trong cái vũ trụ nó có cái chữ relationship, là cái chữ mà quan hệ đó. Cái tình là cái bắt đầu. Nhưng mà khi mà hai cái vòng tròn này đó mà nó bắt đầu có quan hệ với nhau đó, thì nó có những cái quy cách, và mỗi người đó nó có từng giai đoạn. Khi con nít mà nhỏ đó, nó nhỏ cần từ 1 tuổi đến 5, 7 tuổi đó bạn ơi, thì bạn nói gì nó nghe được cả. Nhưng mà khi mà nó là từ 8 tuổi mà tới 17 tuổi đó, thì chưa chắc hai cái vòng tròn nó phải có quan hệ với nhau nghe. Mà khi mà nó là 30 tuổi, 40 tuổi rồi thì quan hệ của mình lại khác nữa. Cho nên cái tình thì mình có là công cha như nước trong nguồn chảy ra, phải không bạn? À không, công cha như núi Thái Sơn. Bà cười, bà sửa lưng thầy là bà chưa ngủ. Mà nghĩa mẹ như nước trong vườn chảy ra. À không, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, rõ ràng các bạn chưa ngủ này. Nhưng mà các bạn thấy này, cái quan niệm thì đúng, cái quan niệm thì đúng. Mình nói cái tình mang nặng đẻ đó là đúng, cái tình là đúng vô cùng. Nhưng mà cái lúc mà mình sống đó, thì cái mối quan hệ nó như thế nào? Nó có thể thay đổi. Là vì sao vậy? Là vì cái quan niệm của mình về người con và quan niệm của người con về mình đó, nó khác. Quan niệm bạc chẳng phải là cái tình. Tình có thể như nhau nhưng quan niệm nó khác. Quan niệm nó khác cho nên cái tình có thể bị sức mẹ, hoặc là cái tình có thể thêm tăng trưởng. Rồi các bạn theo dõi được không? Theo kịp thầy nói không? Nên cái đó là cái mà quan trọng. Cho nên cái tình mà sức mẹ thường thường là cái vòng tròn mà mình gọi là cái vòng tròn expectation, hay là cái vòng tròn boundary, cái vòng tròn mà bạc thấy cái vòng tròn này là của cha mẹ của mình này, là của mình này, để cho mình cho chắc ăn rồi. Nhiều khi đó, cái vòng tròn này nó xâm chiếm. Mà nó xâm chiếm tức là nó làm cho mình mất tự do đi. Là mình mất tự do. Là mình cảm thấy là nghẹt thở. Ví dụ như là đứa con hồi nãy nó tra chuyện đứa con và cha mẹ, bây giờ chuyện mình thấy ví dụ như cha mẹ về con nó đi, nó 6 tuổi thì nó chạy ra ngoài đường thì mình kéo đầu nó về, nhiều khi mình đập nó hai cái. Thì ok. Bây giờ đó, khi nó 13 tuổi đó, thì sao? Khi nó 6 tuổi như vậy này, 8 tuổi đó, nó chạy ra ngoài đường đó, thì mình kéo nó vô, đập hai cái, trở lại. Khi nó 10 tuổi đó, nó chạy ra ngoài đường, chạy tầm 7 đó, thì mình kéo cổ lại, mình đập một cái thôi, nó nghe rồi. Khi nó 13 tuổi đó, nó chạy ra ngoài đường đó, mình kéo cổ nó về, mình đập được không bà? Không, không đập được rồi. Nhưng mà tại vì mình đập từ 6 tuổi, mình đập quen này, 8 tuổi đập này, 10 tuổi đập này, 11 tuổi mình đập này. Thế nên 13 tuổi mình nghĩ sao? Mình đập cũng được nữa. Nhưng mà tại ra không phải, 13 tuổi nó hoàn toàn tâm lý nó thay đổi. Quan niệm về bản ngã thay đổi. Cái đó, nó nghĩ rằng là mình xâm phạm cái tự do của nó. Cái đó là cái nguy hiểm đó. Và nó với mình bắt đầu đấu khẩu. Rồi thì khi đấu khẩu với nhau thì mình nói sao? À, con nó bất hiểu. Và khi mình nói nó bất hiểu tức là mình gọi là mình label, người Mỹ gọi là label, người Việt Nam mình gọi là cái chi hàm. Mình chi?
Buộc tội.
Mình buộc tội nó. Hay là không phải label là mình dạng nhãn hiệu nó. Hả? Mày bạn nói cái gì? Hả? Đồng khổ.
Ừ, các vị nói là chụp mũ.
À, chụp mũ. Chụp mũ. Thầy nghe nó đồng khổ. Đồng khổ là cái gì? Biết đồng khổ. Nhưng mà thế nó tự nhiên là sức mẹ liền.